khi công ta về đây, rèn thân luyện chi kiên cường vươn lên. Khi công nắng tập sớm chiều, thân không bình tâm tiêu tan muôn phiền. Tài chi hợp với cao niên, dương sinh mơ lối an nhiên tuổi già. Công phu tuổi trẻ tham gia, tự tin kiên nhẫn phong ba.
Thanh Xuân và Như Tuyền xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 3 giờ 48 phút tại phòng ghi âm. Thanh Xuân và Như Tuyền xin mời quý vị cùng đến với chương trình Sống Vui, Sống Khỏe cùng với bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Và lần đầu tiên thì Thanh Xuân xin được chào chị Như Tuyền.
Như Tuyền mến chào Thanh Xuân và mến chào quý thính giả một lần nữa, cũng như gửi lời mến chào đến bác sĩ Trần Công Quốc Anh trên đường dây.
Dạ vâng, xin trân trọng kính chào quý khán giả rồi còn với chị Thanh Xuân cũng như chị Như Tuyền.
Và thưa quý vị, bác sĩ Trần Công Quốc Anh thuộc Viện Y Pháp Khí Công. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh luôn chia sẻ với quý vị những cái cách phòng trị bệnh, phục hồi và tăng cường sức khỏe hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên trong những chương trình hội thoại này. Và bác sĩ thì chuyên ngành chỉnh hình cũng như là kỹ thuật viên vật lý trị liệu và một khí công sư. Và được biết là bác sĩ Trần Công Quốc Anh là người đầu tiên trong cộng đồng người Việt tại Dallas đã sáng lập ra cái trường dạy về y pháp khí công để chữa bệnh cho nhiều người. Và khi mà Như Tuyền nói chuyện với bác sĩ để tìm hiểu thêm về cái môn học này đó, thì Như Tuyền cũng được biết là có rất là nhiều những cái lớp ở trong cộng đồng. Tuy nhiên thì đối với một khí công sư giống như là bác sĩ Trần Công Quốc Anh mà còn kết hợp cả về bên vật lý trị liệu thì sẽ giúp cho quý đồng hương có được một cái thân thể khỏe mạnh, như là trong bài hát thân không bệnh tật thì tiêu tan hết tất cả muộn phiền. Thì dĩ nhiên là khi mà mình giống như mình đi tập thể dục á, mình có huấn luyện viên riêng đó, thì mình sẽ được tập một mình với lại huấn luyện viên đó, thì cái kết quả bao giờ nó cũng được tốt hơn hết. Thì đó là lý do mà bác sĩ Trần Công Quốc Anh mở riêng cái viện y pháp khí công này để hướng dẫn cho những quý vị cao niên cũng như là những quý vị khác ở những lứa tuổi khác mà có cái nhu cầu cần. Thì thưa bác sĩ Trần Công Quốc Anh, trong chương trình ngày hôm nay, nếu mà quý thính giả gọi vào thì Như Tuyền và Thanh Xuân sẽ đón điện thoại. Trước hết thì cũng xin nhắc số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có những thắc mắc nào về bộ môn này cũng như là về lớp học cũng như là về những cái khoản mà khó hỏi khác thì quý vị cứ gọi vào, nếu trả lời được thì bác sĩ sẽ trả lời, còn có những cái nào mà trả lời không được, không có tiện trên đường dây điện thoại thì bác sĩ sẽ trả lời với quý vị tại văn phòng để có nhiều thời giờ hơn. Dạ vâng, xin mời bác sĩ Trần Công Quốc Anh.
Dạ vâng. Bữa nay hai chị khỏe không?
Dạ vâng, thông thường đó là Thanh Xuân sẽ là người hỏi bác sĩ là hôm nay bác sĩ có khỏe không. Nhưng mà hôm nay thì thưa bác sĩ, Thanh Xuân rất là khỏe. Thời tiết thì hôm nay đẹp hơn nhiều rồi. Chúng ta đã có nắng cho hết một tuần nay luôn, cho nên là tinh thần mình nó cũng khỏe lên. Mà Thanh Xuân thì cũng ráng tập giống như là chị Như Tuyền. Và Thanh Xuân cũng hay nói là tập thể dục nhẹ nhàng hoặc là tập những cái môn thể dục như là yoga hay là những cái gì đó để mà cho mình có một cái sức khỏe hơn. Nhưng mà thật ra thì theo như là chúng ta đã giới thiệu từ bấy lâu nay thì cái môn mà y pháp khí công đó để sẽ mang cho chúng ta một cái sức khỏe từ ở bên trong, có nghĩa là chúng ta tập luyện theo thời gian, theo năm tháng thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe khỏe mạnh cho cái tuổi già. Khi mà chúng ta đến một cái tuổi nào đó nhất định, chúng ta cũng sẽ không có bị bệnh tật, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, đúng là như vậy đó. Thì mình đây thường mình nói thế về sức khỏe thì thường thông dụng người ta hay nghĩ tới là về cái thể chất mình nhiều hơn, và cũng có một số người họ cũng nghĩ tới vấn đề về tinh thần hoặc là về tâm lý mình đó. Thì hai vấn đề đó nó rất là quan trọng, nhưng một trong hai cái đó mà nó có vấn đề thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe chung của mình. Trên khi mà người ta tới với trong trung tâm đó thì không những một số người họ đã mang mang một số chứng bệnh hoặc một số cái tình trạng giống như là suy nhược cơ thể. Và ngoài vấn đề đó, khi mà tôi hướng dẫn người ta đó, thì tôi còn thấy một vấn đề rất quan trọng hơn nữa là vấn đề tâm lý. Có những phần lớn là những người các vị mà tới mà biết tới một số vài chứng bệnh hoặc là yếu sức rồi đó, thì nó phần lớn người ta hay bị nặng vấn đề tâm lý lắm, như cảm giác không được vui vẻ, hoặc là tâm sự nó nhiều khi lo lắng và lo buồn, và chính cái đó nó có ảnh hưởng về sức khỏe còn nhiều hơn nữa. Cho nên khi mà họ tới với tôi đó, thì tôi không những phải giúp cho người ta cải thiện về cái thể chất không, mà mình còn hỏi thăm hỏi dò hỏi xem coi về cái tâm lý của người ta như thế nào. Và khi trong khi tập luyện đó, khi mà nói chuyện và hướng dẫn người ta, thì tất cả những cái tâm tư đó từ từ họ cũng sẽ lộ ra, rồi sau đó thì tôi sẽ tìm cách nói chuyện người ta rồi giải thích cho ta hiểu. Rồi thứ hai là mình sẽ lái một cái chiều hướng khác mà trong tạm thời cho người ta quên đi, quên đi những cái sự cái nỗi lo trong lòng đó, thì họ chỉ chú tâm vào những cái phương pháp tập luyện thôi. Rồi qua một tiếng đồng hồ thì mình hỏi thích được một tiếng đồng hồ thì họ tới tập luyện và chú tâm vào cái động tác thôi. Chứ trong lúc đó thì họ sẽ quên đi, quên tất cả những mọi sự việc bên ngoài. Cho nên tới khi mà phần lớn ai mà qua được một tháng, hai tháng, thì trước khi họ tới thì ai cũng nói là họ thấy căng thẳng và thấy không được thoải mái hoặc hơi yếu đuối. Và khi xong lớp đó, thì họ thấy sảng khoái hẳn ra. Đó là ít nhất về vấn đề tâm lý họ đã thay đổi được một phần rất là nhiều rồi. Cho nên những ai bị căng thẳng thần kinh đó, thì mới được 2 tháng hoặc 3 tháng, thì cứ sau buổi lớp đó, trước khi đến lớp đó, thì họ thấy phần lớn họ nói là rất mệt mỏi. Mà nhiều khi họ nói là không muốn đến tập nữa. Nhưng mà sau buổi lớp như thế là ai cũng vui vẻ và cười nói. Rồi họ nói là thấy khỏe khoắn hơn ra. Rồi khi về thì họ làm việc thì dễ dàng hơn. Thì cái sinh hoạt cuộc sống cũng nó hơn một cách thoải mái hơn.
Dạ, như Tuyền biết là khi mà cái cơ thể của mình khỏe mạnh đó thì mình khỏe mạnh, nhưng mà mình phải thường xuyên tập luyện một cái môn thể dục nào đó thì mình mới có thể là thưởng thức cái môn đó. Còn nếu mà người khỏe mạnh mà lần đầu tiên đi tập thì cũng phải mất ít nhất là một tuần rất chán nản rồi mới vượt qua được. Thì huống gì những người mà trong cái tinh thần không có thoải mái, bị căng thẳng, bị trầm cảm, hoặc là cơ thể không có được khỏe mà bắt đầu với một cái môn thể dục hoặc là một cái môn ở ngay tại Viện Y Pháp Khí Công của bác sĩ đi, thì chắc chắn là giai đoạn đầu rất là khó khăn. Thường thường là người nhà đưa người ta tới hay là tự người ta quyết tâm và muốn thay đổi cái tình trạng của mình đến gặp bác sĩ vậy?
Dạ vâng, thì cái phần lớn thì ở đây có, nếu mà nói, tại vì ở trong cái trung tâm mình có cái 4 phương pháp tập luyện khác nhau. Một là cái phương pháp dành cho trẻ em, một phương pháp dành cho giới thanh niên, hoặc là những phương pháp mà tính chất nó hơi cao tốc hơn, hoặc là dùng hơi dùng sức xíu, hoặc là nghệ thuật hơi cao hơn, thì dành cho giới trẻ hoặc là cho những ai mà vẫn có sức khỏe đủ đó để mà họ tham gia được cái đó, tại vì nó mang tính chất nghệ thuật, nó liên quan đến khoa học nữa. Còn cái phương pháp thứ ba đó, là phương pháp về rất là nhẹ nhàng, mà tôi gọi nôm na là phương pháp về y pháp mà dưỡng sinh, tức là dùng cho những ai, một đó là cho phái nữ, những ai mà không thích cái phương pháp mà nó mang tính chất nó hơi nặng hoặc hơi mạnh mà thích nhẹ nhàng thôi. Họ thích người thứ cái dạng nhóm người thứ hai là những người họ trong người bị yếu hoặc là mang một số chứng bệnh nào đó mà lâu ngày quá mà không hết, mặc dù là đã trải qua rất là nhiều thời gian hoặc là tốn công rất nhiều lắm để mà chữa mà nó không có hết được, thì cái phương pháp này nó rất là tốt và có rất là nhiều cơ hội để mà chữa trị nó hoặc là ít nhất làm thuyên giảm nó. Thời gian thứ ba nữa là cho những ai mà tuổi cao niên, thì cao niên ví dụ như mà trong hiện giờ trong trường tôi thì trong lớp tôi thì có độ từ trung niên là từ 40-45 trở lên, mà hiện giờ lớn nhất người cao về cao niên lớn nhất là 92 tuổi. Chứ là cái phương pháp này nó áp dụng được cho mọi giới và mọi tầng lớp cũng như mọi lứa tuổi luôn. Nên mà nói về riêng về cái phương pháp về y pháp mà dưỡng sinh đó, thì nó mặc dù nghe tới cái phương pháp về y khí công thì thường thì cái tâm lý người thường đó, nghe tới cái khí công thì ngại lắm, tại thấy có vẻ như là khó, rất là khó khăn, hoặc là nó nhiều khi cái nó mang tính chất nó hơi mơ hồ, tại vì hồi nào đến giờ nó ít người tập hoặc là ít người tiếp xúc với nó. Mà thật ra cái bộ môn khí công thì hồi xưa đó, xa xưa đó thì đúng đúng là như vậy. Tại khí công nó không phải là một môn, nó thông dụng, nhưng giống như là thể thao thưởng thức hoặc là một số cái môn tập luyện thể thao thông thường, nó mang tính đại trà hoặc là đại chúng cho mọi người. Còn cái này đó nó mang tính chất nó riêng biệt hoặc là thậm chí nó gọi đặc biệt, nó từ trong gia đình ra chứ nó không có mang tính chất quần chúng. Nên hồi xưa đến giờ đó thì họ chỉ truyền nhau và trong gia đình hoặc là những người thân với nhau thôi. Đó chính nhân mà nó có cái sự có nó có gọi là cái bí mật hoặc là bí quyết. Mà thí dụ như mình mà không biết cái bí quyết á, ví dụ một phương pháp tập thôi, một chiếc khế tập thôi, mà nhiều khi mình không biết á, mình nhìn thấy mình bắt chước theo, mình tập hoài, nhiều khi tập một năm đầu tiên thấy nó khỏe, mình đến năm thứ hai thứ ba nhiều khi tập hoài mình tập nhiều hơn nữa nhưng mà sức khỏe nó vẫn vậy thôi mà nó không thay đổi. Nhưng mà bây giờ nếu như một người họ có kinh nghiệm hoặc một người vị thầy họ dòm thấy mình tập cái thủ thuật cùng cái phương pháp đó, cùng cái cách thức đó, cái thế đó, mà bây giờ ông cảm thấy là làm cái người tập đã đủ khả năng rồi, thì ông tới ông chỉ nó gom trong cái từ chuyên môn đó. Thì mình phải nói cái này cái câu là ông chỉ điểm, tức là ông chỉ chỉ một cái phương pháp rất là nhỏ thôi, tức là không phải phương pháp mà nên nó phụ thêm là sửa cái tư thế chút xíu. Mà dù thương một cái tư thế đó mình đã tập cả năm hai năm rồi, mà bây giờ ông chỉ sửa vặn một cái tay chút xíu hoặc là cái tư thế đó thì thay đổi cái chiều hướng chút xíu thôi, là tự nhiên mình cảm thấy mình ngay lập tức mình thấy cái sức lực mình nó khác và cảm giác mình trong nó khác đi. Và chính như vậy nó mỗi tháng mỗi hai tháng mà mình càng tập á, mà tập đúng cách, là cái sự thay đổi và cái sự hướng dẫn đúng đắn á, thì sức khỏe mình càng lên nữa. Chứ nó không giống như là phương pháp tập thể thao thông thường, mà như một phương pháp đó mình tập một năm, năm năm, thậm chí 10 năm mà kết quả thì nó vẫn như nhau, nó không có thay đổi, nó không có tiến thêm, nó gọi là bế tắc, nó không có lên được nữa. Và sau đó đó, nó đâu phải dừng lại đó đâu, thì cái tuổi mình nó không giữ được, nó lên thường đến 30, 35, 40, thì cũng cùng phương pháp đó mà mình tập như vậy, thì về sau mình cảm thấy mình tập rồi, mình có thấy mệt, hoặc tập rồi mình không thấy khỏe, thấy sức khỏe vẫn như xưa, hoặc thậm chí lâu dài đó, thì mình cảm thấy tự nhiên sức khỏe mình xuống dần, mặc dù mình vẫn tập đều. Mà sau này khi mình cảm thấy tập mà không kết quả, đơn cho mình sinh ra tập mình biến, mình không muốn tập nữa. Đây chính chứ đó mà chúng nó khác nhau giữa cái phương pháp tập mà luyện mà đúng cách với phương pháp tập luyện thông thường là chị.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, nếu như một học viên đến ngay viện y pháp khí công của bác sĩ để học thì thường là có bao nhiêu level? Ví dụ như là họ phải học bao nhiêu lớp và bao nhiêu tháng? Rồi sau một khoảng thời gian họ tự tập một mình được hay không? Hay là cứ phải tiếp tục theo học như vậy cho hết cái khoảng thời gian còn lại?
Bây giờ thì ví dụ tôi nói nôm na chi ha. Tại vì bây giờ bao nhiêu người họ cái lẽ thông thường đó, họ mình suy nghĩ mình cách thông thường là tập thể dục là tốt rồi. Đương nhiên cái tập thể dục nó tốt hơn là không tập. Nhưng mà bây giờ nếu thì cho với mình người bình thường, sức khỏe không có vấn đề, thì tập thì được ít nhất là cái gọi là bảo tồn sức khỏe. Còn cái sự tăng tiến thì phải tùy theo cái lứa tuổi. Chứ nếu mà cái phương pháp thông thường á, tập cái lứa tuổi dưới 20 tuổi đó, thì nó sẽ tiến lên, sức khỏe mình tăng lên, hoặc sức bền nó sẽ tăng lên, hoặc là kỹ thuật mình cũng tăng lên. Nhưng mà nó chỉ tới 20 tuổi thôi chị ạ. Đến qua 20 tuổi đó, bắt đầu cái năng lượng trong người của mọi người đó, bắt đầu nó bị suy thoái rồi. Nó không có nâng cao cái chất lượng về cái sinh lực của mình như xưa nữa. Cho nên nhiều khi một phương pháp đơn thuần mình tập lâu ngày đó, thì nó gọi là cái bước tới cái mức là tận cùng rồi. Nó không có lên được nữa. Mà nó chỉ chật nó xuống thôi. Đó. Thế như đó là cái trở ngại duy nhất mà trong một trong những trở ngại mà thuộc về lĩnh vực mà tập phương pháp về thông thường hoặc là thể thao thường thức, mặc dù nó vẫn tốt hơn là thông thường. Nhưng bây giờ chẳng qua đây tôi nói về là khi mình một lần bỏ công sức ra mình tập thôi, ví dụ mỗi người bỏ ra khoảng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ, nhưng mà thay vì mình tập trong một nửa tiếng hoặc một tiếng đó mà kết quả nó chỉ được 10%, và bây giờ đó cái cùng một tiếng đó mình tập phương pháp khác mà nó đủ cái phương thức đó, vừa ngoài vừa nội đó, hai cái phối hợp nhau thì mà kết quả nó được 50 hoặc 80, thì cái đó nó lại cùng một công mà kết quả nó lại được gấp bội, thì cái đó nó quý hơn nhiều. Rồi còn nếu mình quay ngược lại cái hồi nãy chị câu hỏi của chị đó, thì tôi đề cập vấn đề như vậy cho chị nó định giải thích cho mình nó dễ dàng hơn. Ví dụ như một đứa bé nó học lớp 1, mà bây giờ đó, mình cho nó học lớp 1 12 năm. Còn bây giờ một đứa bé khác, năm đầu tiên nó học lớp 1 giống như bé này thôi. Nhưng mà qua 12 năm thì bé này nó lên lớp 12. Tức là nó trải qua 12 lớp. Còn cái đứa bé kia đó, 12 năm, nó chỉ học lớp 1 thôi. Thế bây giờ chị thấy nó rõ rồi, nhưng mọi người cũng dễ hiểu rồi. Là bé nào về cái tâm tư, về suy nghĩ, về trình độ, về kiến thức đó, nó bao quát. Thì bé nào nó hơn hẳn bé nào.
Dạ
chị thấy rõ rồi.
Dạ vâng. Thanh Xuân xin phép được ngắt lời bác sĩ cho một giây lát để đón tiếp vị thính giả trên đường dây. Thanh Xuân và Như Tuyền xin được đón chào vị thính giả trên đường dây.
Alo, chào hai chị, chào bác sĩ Trần Công.
Dạ vâng, dạ.
Cho tôi hỏi câu hỏi này, tự nhiên ngủ dậy sáng nó bị đau một bên cái tay trái, nó nhức ngay chỗ một cái bả vai đó, thì là nó bị gì vậy?
Hồi nào giờ anh có bị không anh?
Không, phần
hồi
là phần nhỏ lớn không bị cái đó, chưa bao giờ bị.
Ồ, vậy đó. Thì nếu trong một cái câu hỏi nó chung chung như vậy đó, thì nó có một số vấn đề như vậy. Nếu mà một sáng sớm mình ngồi dậy, thế mình đau vai hoặc mình tê xuống một cánh tay hoặc đau xuống một cánh tay, thì nó có phần lớn á là cái đêm đó mình ngủ đó là do sai tư thế. Không, nhưng mà hồi trưa mình ngủ sai tư thế mà tại sao nó không đau, hoặc là tại sao nó không có tê, mà bây giờ tự nhiên nó đau, là chẳng qua là hoặc là cái cơ thể của anh bây giờ nó yếu rồi. Một á là cơ thể nó yếu, hai là nhiều khi mình do chấn thương hồi xưa dùng chấn thương mình nhiều khi mình không nghĩ tới mà họ không nhớ tới, hoặc nữa đó là do cái chứng bệnh nghề nghiệp ở đây là tức là chị anh làm cái nghề gì đó mà liên quan cái cánh tay đó nhiều quá, mà làm ít nhất từ 5 năm đến 8 năm, mỗi ngày 8 tiếng, trải qua một thời gian dài thì nó gọi là bệnh nghề nghiệp. Thì khi mà nó đã yếu rồi, cộng thêm với trò trời nữa, và cộng thêm với tâm tư của anh khi nó lo buồn hay là lo nghĩ nhiều quá, ngồi nằm ngủ nó hơi sai tư thế xíu, rồi trong ra cái cơn cơ nó kẹp lại, rồi đến nó ảnh hưởng đến thần kinh mình, và họ đã nên cái cơn cơ nó ngắn tắt. Xong mà mình nói rồi, khi về các thần kinh mạch đó, hoặc là máu huyết nó vận chuyển không được như thường nữa, cho nên nó gây ra trở ngại như vậy đó.
Anh còn câu hỏi nào nữa không? Dạ vâng, chắc là anh đã rời khỏi làn sóng. Cảm ơn anh.
Dạ, dạ vâng.
Cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng, mà nếu như mà trường hợp như vị thính giả vừa mới gọi vào đó, thì chúng ta cần phải làm gì để mà chúng ta chữa cái bệnh, chữa
dạ vâng.
Cái...
Dạ. À, thôi, cảm ơn chị.
Chẳng hạn như chúng ta có thể đi...
Tất cả những gì liên quan đến cái khớp xương hoặc là gân cơ hoặc là một số thần kinh mà thông thường như vậy đó, thì nó chỉ có ba phương pháp mà thông thường... hai phương pháp mà người ta thông dụng nhất. Một là người ta sẽ nghĩ tới rằng cái việc khi bác sĩ đó, bác sĩ mình em thấy như vậy đó, phần bác sĩ nhận và bác sĩ thông thường như vậy, thì họ sẽ gửi tới người Việt lấy trị liệu, thì họ sẽ cho tập luyện, thì cho nó bơm nó đau chỗ nào chỉ chỗ đó thôi. Rồi thứ hai nữa là họ sẽ gửi tới bác sĩ chỉnh hình, rồi mấy người về nắng xương và nắng khớp xương, rồi hay là thậm chí là người ta còn gửi tới những người về massage therapy, massage bóp đó, thì nó cũng bớt vậy. Nhưng mà khổ nói cho nên, nhưng mà một hồi xưa giờ không đau, mà tự nhiên mình đau mà không có bị va chạm, không bị chấn thương gì mà đột nhiên đau, thì đột nhiên đau này đó, thì nó có hai cái. Hồi nãy chú đã trình bày rồi, phần lớn là do cái cuộc sống mình, sinh hoạt hàng ngày của mình, hoặc là do công việc mình nó sinh ra như vậy. Cho nên bây giờ mình chữa cái đó thì gọi là đau đâu chữa đó đó, hoặc là chữa ngọn thôi. Cái này có thể là người ta châm cứu, hoặc là người ta bấm huyệt, hoặc người ta uống thuốc, hay là mình chích thuốc, thì nó bớt liền, có thể bớt, may mắn thì bớt 50-50, thì 50 không bớt, 50 thì bị bớt. Có nghĩa chỉ hợp là nó bớt đi, bớt được những lúc đó thôi, nhưng mà rồi nó sẽ đau lại. Và vậy lâu ngày người ta giữa 6 tháng, 9 tháng, 1 năm mà không hết, thì nó trở thành một cái bệnh kinh niên. Nhưng mà mình quan niệm theo cái đồng ý đó, thì hoặc là về khí công á, thì cái chỗ nó đã đau yếu rồi, thì giờ là do cái kinh mạch nó trở ngại, nó nghẽn chắc, hoặc là nó chiều hướng một cái âm dương trong cơ thể mình nó mất cân bằng, cho nên cái về khí huyết nó lưu thông không hoặc đẹp, thì nó gây ra trở ngại như vậy. Chứ là nó chỗ đó mặc dù nó đau rồi, nhưng mà một lý do nữa là do cái khí huyết mình hoặc là cái chân khí mình nó đã yếu rồi. Thì hồi xưa thì nó chạy được thông thoát, bây giờ nó mình yếu rồi thì nó chạy tới đó. Hồi xưa nó chỗ đó nó bị chấn thương, nó bị eo hẹp chỗ đó rồi, cái đường kinh nó eo hẹp. Thì hồi xưa nó vẫn mạnh cho nên nó chạy thông qua được, nó lướt qua được. Mà bây giờ mình yếu rồi, cho nên cái khí đó mà chỗ này nó bị cái đường kinh bị eo hẹp, cho nên nó mình chạy qua không thông, là mình đi rất lâu ngày nó thành đau. Chứ bây giờ mình muốn chữa bệnh đó Tại vì này nó không phải là bệnh cấp tính, cấp tính là mình mới bị va chạm thôi, hay mới chấn thương, hay mới bị đau, đau thì mình chữa liền được, thì chữa ngọn được. Còn bây giờ nếu mà tính chất mình nó do kinh niên đó, thì mình cần phải chữa tận gốc. Chữa tận gốc là một đó, là mình nhất là mình phải đưa cái chân khí lên, cho khí cái chân nó mạnh lên, nó tự nó thông lấy. Thứ hai đó là mình phải mở được cái chỗ mà khí nào nó kẹt hay ngắn chắc thì mình phải mở thông ra. Thì cái đau vai hay là đau cánh tay anh đó đó, thì mình không phải là tập cái tay mà đau như đau cổ tay, mình đau tập cổ tay không, mà thậm chí nếu mình tập đến vậy đó thì nó nhiều khi nó đỡ được phần đầu, nhưng mà lâu ngày đó nó tái đi tái lại hoài, và vậy sao mình tập không sai không đúng, nhiều khi còn mình nặng thêm nữa. Tại vì mình tập cái phần ngọn thôi. Nè, thí dụ như tôi nói là hồi xưa có một số người họ làm việc quá chật lực, nhưng mà họ lại không có thời gian nào ăn uống, hoặc là hoàn cảnh không cho phép ăn uống không đủ. Trên mấy người đó, đó họ làm việc nặng nhọc, thành nhân thì đúng như tập tạ thôi. Thí dụ như người ta chuyên phân vác thì người mà trẻ đó họ không vác mà giống như tập tạ rồi. Tức là trong vòng 3 năm thì mỗi năm mỗi tháng gì đó là cái thân thể anh ta càng càng cường tráng lên, mặc dù nó hơi đói ăn chút xíu cũng không sao, tại họ còn trẻ. Cái càng là việc nặng, người ta làm việc nhiều đó, thì một ngày 7-8 tiếng gì đó thì đâm ra cái người vạm vỡ lắm.
Dạ,
nhưng mà các chị thấy không, về sau này sau 5 năm, sau 8 năm thì mấy người đó mà không đủ ăn, rồi hơi dinh dưỡng không đủ, rồi cách nghỉ ngơi không có đúng đó, thì mấy người đó bị sau về thành lao lực, mà lao lực cái đó là về sau nó thành là suy nhược cơ thể, nó rất là nguy hiểm.
Dạ vâng, chương trình này thì cũng rất là đang đến lúc mà hấp dẫn nhất mà Thanh Xuân cũng đang rất là lắng nghe, tại vì Thanh Xuân cũng đang bị đau cái bả vai. Nhưng mà chúng ta đã không có nhiều thời gian nữa, cho nên là chắc có lẽ là hẹn đi bác sĩ ở những chương trình sau, Thanh Xuân cũng sẽ hỏi lại câu hỏi này cho chương trình sau, để cho quý đồng hương có thể tìm hiểu rõ hơn nếu mà quý vị có những cái bệnh giống như thế này. Và Thanh Xuân và Như Tuyền xin mời bác sĩ đúc kết lại chương trình chiều hôm nay.
Dạ bác sĩ, tôi cũng xin gặp cảm ơn quý thính giả đã bỏ thời gian lắng nghe chương trình về sức khỏe cùng với chị Thanh Xuân và Như Tuyền. Mà cái chương trình này nó rất là mới, tại nhiều người họ có đề cập tới nhiều đó, họ cứ nghĩ rằng môn bộ môn này nó giống như một cái môn bộ môn về dưỡng sinh hay khí công hoặc là thái cực quyền giống như ở nơi khác, mà thật ra nó hoàn toàn nó không có giống. Nhưng mà cái phương pháp này đó là do tôi suy nghĩ và sáng tạo nó ra nó khoảng hai mấy năm rồi, mà tôi lấy kinh nghiệm từ bản thân, từ hồi xưa là nằm trong cái bệnh viện và chuyên phụ trách để mà giúp cho những ai mà bị tổn thương về khớp xương hoặc là những ai bị yếu nội tạng về sau này đó, thì khi tôi thời gian thì tôi sẽ nói thêm. Nhưng mà chắc thời gian rất là eo hẹp, tôi nói sơ có đại vì phương pháp này nó hoàn toàn mới biệt. Nhưng mà cái phương pháp tập thì hầu như là mình cứ nói thêm hôm nay là có tập thì hơn là không tập. Nhưng mà nếu quý vị nào mà đã bị chứng bệnh nào đó mà đã cố gắng hết sức rồi, mà tập này tập kia rồi, uống thuốc này kia đủ hết rồi, nhưng mà nếu mà vẫn còn trở ngại mà nó không hết, hoặc là bệnh vẫn mang và vẫn bị có chữ